cùng tu tịnh nghiệp, nên dựa theo phần phổ khuyến môn trong sách Long Thư Tịnh Độ, khiến cho ai nấy tùy phần tùy sức, gieo thiện căn chẳng thể nghĩ bàn này. Đã muốn đem pháp này dạy người, thì nên dạy từ thân đến sơ, nỡ nào để thê thiếp con cái chẳng được hưởng lợi ích này ư? Văn Vương nghiêm nhặt với vợ quá cho đến huynh đệ để giữ yên nhà cửa đất nước. Đạo tự hành dạy người thế gian suốt thế gian, không pháp nào chẳng vậy. Tự mình cải ác tu thiện, nhất tâm niệm Phật. Phàm hết thảy người thân đều là kẻ hữu duyên, cũng nên dạy họ pháp này. Với những người phản đối, hãy khởi tâm thương xót, đừng bắt buộc họ phải làm. Cứ đè đầu bò, bắt gặm cỏ, thì vạn vạn phần chẳng làm được. Nếu bảo, tôi nhất tâm niệm Phật, các sự chẳng bận tâm đến nữa, thì chẳng những là bị trở ngại nơi pháp thế gian, mà cũng chẳng hợp với Phật Pháp. Làm đúng với địa vị thì mới nên. Khuyên người niệm Phật, tu hành, dĩ nhiên là công đức bậc nhất, nhưng dưới đến vợ con, trên lên cha mẹ, ông bà, đều phải nên khuyên nhủ. Nếu chẳng thể khéo léo dùng phương tiện khuyên nhủ gia đình, khiến cho quyến thuộc mình cùng được hưởng lợi ích chẳng thể nghĩ bàn liễu sanh thoát tử ngay trong đời này, thì chính là bỏ gốc theo ngọn, chỉ biết lợi người ngoài mà chẳng biết làm lợi cho người thân. Có nên chăng? Với những người trong nhà, vào những khi nhàn hạ vô sự, hãy dùng lời lẽ khúc chiết uyển chuyển tỏ bày tận lý, khiến tâm người nghe biết được lẽ phải trái, nên không nên. Vô hình trung, ắt sẽ khiến cho tâm thức người nghe được mài dũa dần, nhiễm dần mà chuyển biến. Còn như khi cái tánh ngu bướng ngạo nghễ của người ấy trỗi dậy, nếu thấy đối trị được, thì hãy dùng những danh ngôn chí lý để ôn hòa, bình tĩnh đối trị. Nếu không được, thì cứ mặc kệ, đừng động đến kẻ ấy nữa. Đợi khi kẻ ấy hết nóng, lại ôn hòa bình tĩnh, cùng kẻ ấy bàn luận khúc nhôi, lâu dần kẻ ấy cũng bị cảm hóa. Trọn chẳng nên dùng đến những phương cách bắt buộc, mạnh mẽ, dữ dội. Nay là lúc pháp nhược ma cường, muốn hộ trì Phật Pháp thì ở ngoài đời dễ hơn, làm tăng sẽ khó. Nếu các hạ nghiêm trì năm giới, chuyên niệm Di Đà, khắc kỷ giữ lễ, lời nói tương xứng hành vi, sau đấy lại rộng khuyến hóa, chỉ dạy nhằm lợi khắp quần sanh. Đừng cậy mình làm thầy mà tự cao, chẳng được nhận tiền tài để hưởng thọ. Ở nhà thì dạy cho cả nhà, ra đại chúng bèn vì đại chúng trình bày rõ, khiến ai nấy đều ngưỡng mộ đức mà tin theo lời mình. Đấy gọi là thân đã chánh thì chẳng ra lệnh mà người hành theo. Lấy thân mình làm gương, hễ gió thổi qua là cỏ phải rạp xuống. Tôi hay viết câu liễn như sau: xã Tây Phương Tiệp Kính, cửu giới chúng sanh Thượng Hà Dĩ Viên Thành Phật Đạo. Ly Tịnh Độ Pháp Môn, thập phương chư Phật Bất Năng Phổ Lợi Quần Manh. Nghĩa là, bỏ đường tắt Tây Phương, cửu giới chúng sanh dùng chi viên thành Phật Đạo. Rời pháp môn tịnh độ, mười phương chẳng thể lợi khắp quần manh. Các hạ hãy khởi phát đại dũng mãnh, phát đại tinh tấn gánh vác pháp này. Dùng những ngôn luận hoằng dương tịnh độ xứng với căn cơ của cổ nhân, để bảo ban làng xóm, sống trong trần lao chẳng nhiễm, tu chân ngay trong cõi tục, thì mới hợp với ý nghĩa viên dung vượt thoát khỏi danh và mạng vậy. Số 4 nhỏ, khuyên nên sống trong cõi trần học đạo. Niệm Phật dĩ nhiên quý tài chuyên nhất, nhưng cư sĩ trên có cha mẹ, dưới có vợ con, ngoài lo toan tính mong cầu giàu sướng, thật chẳng thích hợp để xuất gia. Đối với những việc bên trong cần nên làm thì hãy gắng sức làm, bất tất phải bỏ sạch hết thảy mới là tu hành. nếu bỏ sạch hết thảy, nhưng vẫn nuôi dưỡng cha mẹ vợ con chẳng thiếu sót, thì cũng được. Nếu không, là trái với đạo hiếu, tuy bảo là tu hành, nhưng lại trái nghịch với Phật Pháp. Điều này chẳng thể chẳng biết. Lại phải nên dùng những lợi ích của pháp môn tịnh độ để khuyên lơn cha mẹ, khiến họ niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Nếu họ tin nhận phụng hành, lúc lâm chung nhất định được vãng sanh. Một phen được vãng sanh, bèn siêu phàm nhập thánh, liễu sanh thoát tử, cao dự hải hội, thân cận Di Đà, thẳng cho đến khi thành Phật mới thôi. Đạo hiếu thế gian sao sánh bằng được? Nếu lại còn có thể đem điều ấy bảo ban cho khắp mọi người biết, khiến cho cha mẹ người nào cũng đều được vãng sanh, thì công đức giáo hóa quy về mình, khiến cho phẩm vị liên đài của cha mẹ và của mình đều được tăng cao. Kinh Thi chép rằng, hiếu tử bất quỷ, vĩnh tứ nhĩ loại, nghĩa là con hiếu chẳng thiếu thốn, trời luôn ban thưởng cho các ngươi. Muốn hiếu với cha mẹ, hãy nên suy nghĩ sâu xa rồi tận lực thực hành. Hoàn cảnh của mỗi người vạn phần chẳng giống nhau. Xét đến hoàn cảnh của ông, thật sự là ở tại gia có lợi ích lớn hơn, nếu xuất gia chỉ được lợi ích nhỏ. Ông nhờ tổ nghiệp tạm sanh sống được, trên còn mẹ già để thờ, giữa có anh em để nhờ cậy, trong nhà có vợ hiền, dưới gối chưa có con cái gì. Bác cả nhà ông hơi tin Phật Pháp, chú ba chú tư cũng chẳng chống đối đạo Pháp chi lắm. Ông ở nhà dốc sức tu tịnh nghiệp, cũng có thể hướng dẫn bà cụ phát lòng tin niệm Phật, cầu được liễu thoát, lại cũng có thể giúp anh em ở ngoài lo liệu việc nhà, cũng như xướng xuất vợ con em dâu vân vân cùng tu tịnh nghiệp để làm kế sách cùng thoát luân hồi. Ngoài ra còn tùy duyên khai thị, hướng dẫn xóm giềng thân thích. Vậy thì nhà mình biến thành đạo tràng, mọi người thân mẫu, anh em, vợ con, cháu, xóm giềng, bằng hữu đều thành pháp quyến, tùy sức tùy phần, thân làm miệng khuyên, khiến cho cả miền Vĩnh Gia, những kẻ lạc đường, những người thuộc tà kiến chủng tánh, đều được nạp vào lò luyện pháp môn tịnh độ viên đốn chí cực lớn lao, luyện thành pháp khí cùng tu tịnh nghiệp, tương lai cùng ngự liên bang cùng chứng bồ đề. Lợi ích như thế vẫn thua việc ông xuất gia làm tăng, bỏ mẹ đi xa, khiến người nhà hờn oán, thiếu người nương dựa, mẹ ôm lòng phiền con hay sao? Vả nữa, tất cả những kẻ chẳng hiểu đạo lý đến nơi đến chốn, ắt sẽ trở mặt chê Phật Pháp trái nghịch thế đạo, lầm lạc hủy báng, khiến cho bọn họ tạo khẩu nghiệp phải đọa ác đạo, chưa thấy ích gì mà trước đã tạo nên sự tổn hại lớn lao vậy. Huống chi, mẹ ông đã chẳng bằng lòng, há chẳng nên tuân theo ý mẹ, vẫn cứ ôm ấp tấm lòng đó ư? Nếu mẹ ông chẳng chấp thuận cho ông tu hành, thì xuất gia còn chấp nhận được. Nay mẹ ông hoan hỷ cho ông tu hành, sao lại muốn bỏ mẹ để tu hành? Trong Phật Pháp, lục độ vạn hạnh, các thứ công nghiệp đều vì lợi ích chúng sanh. Ông không xuất gia, ắt sẽ lợi ích rất lớn cho mẹ. Chỉ riêng một lẽ đó đã rất nên thuận theo lòng mẹ. Cứ ở nhà học đạo khiến mẹ quen thấy, chẳng mong mẹ tin tưởng mà tự nhiên mẹ tin tưởng. Không công đức nào lớn hơn. Huống hồ, nào phải chỉ lợi ích riêng cho một mình mẹ ông thôi đâu. Thêm nữa, mẹ không bằng lòng cho xuất gia thì đừng nghĩ tới chuyện ấy nữa. Bởi lẽ trong giới luật nhà Phật, cha mẹ chẳng cho phép xuất gia, cứ tự ý mình đi xuất gia, nhà chùa sẽ chẳng cho phép xuống tóc và thọ giới, vân vân. Không vậy, cả thầy lẫn trò đều mắc tội. Hiện tại, mọi ngăn cấm đều rỡ bỏ cả. Người tại gia nghiên cứu, tu tập nhiều như rừng. Người được lợi ích sanh Tây Phương cũng thường thấy. cần gì phải xuất gia bỏ cha mẹ. Chuyện ấy quan tôi tuyệt đối chẳng tán thành. Căn cứ trên thực tế mà nói, trong hiện tại tu tại gia tốt hơn. Vì sao vậy? Vì đối với hết thảy đều vô ngại. So với người tại gia, người xuất gia bị chướng ngại nhiều hơn. Bởi thế, nếu không phải là người phát tâm chân thật, ắt sẽ thành phường hạ lưu, vô ích đối với Phật Pháp, nhục lây đến Phật. Nếu muốn xuất thế, thì chẳng cần gì phải tách ra ở riêng, chỉ y theo ngôn giáo của Phật, đối trị phiền não tập khí sao cho hết sạch mới thôi. Tuy thân trong cảnh tục, chẳng ngại gì đoạn hoặc chứng chân, liễu sanh thoát tử, tiến đến Phật quả. Như cư sĩ Duy Ma bên Tây Thiên và các vị phó đại sĩ, lý trưởng giả, bàn cư sĩ vân vân trong cõi này, nếu tự lực chẳng đủ, đã có pháp cậy nhờ Phật từ lực vãng sanh Tây Phương để nương tựa, há phải đâu ai nấy đều phải bỏ tục xuất gia mới đúng là đệ tử Phật ư? Cư trần học đạo, tu chân ngay trong cõi tục, thì bậc đạt nhân danh sĩ hay kẻ ngu phu ngu phụ đều làm được cả. Gắn sức tu trì với những thứ hệ lụy của đời tại gia, hãy tưởng như bóng gậy tiếng thét phải đương đầu. Tông Lâm Tế dùng gậy tức bổng và tiếng hét tức hát để khai ngộ thiền cơ. Hằng sanh tâm nhàm lìa, luôn sanh chí vui thích. Nhàm lìa, tức yểm ly cõi sa bà. Vui thích, tức hân nhạo cõi cực lạc. Lấy bệnh làm thuốc, biến tắc thành thông, trên chẳng khiến cao đường buồn bã. Cao đường là tiếng dùng để tỏ vẻ tôn kính mẹ người khác. Dưới là vợ con chẳng mất nơi nương cậy, lại còn khiến cho hết thảy những ai thấy biết nhờ đó sẽ tăng trưởng lòng tin trong sạch, còn gì vui hơn? Người sống trong thế gian chẳng thể không làm gì cả, chỉ nên trọn hết bổn phận, chẳng dòm dõi chi đến chuyện ngoài bổn phận. Sĩ nông công thương, ai nấy chăm lo nghề mình làm cái gốc để nuôi thân, nuôi gia đình, tùy phận tùy lực, quyết chí cầu sanh Tây Phương. Nếu có sức, thì với việc lành sẽ bỏ của hoặc giúp lời nói để tán trợ. Nếu không, phát tâm tùy hỷ cũng thành công đức, dùng đấy để vun bồi ruộng phước, làm trợ hạnh vãng sanh. Như thuận nước căng buồm, lại thêm chèo lái đến được bến bờ, chẳng sướng lắm ư? Nếu là bậc đại thông gia, thì thiền tịnh song tu, nhưng phải lấy tịnh độ làm chủ. Nếu là người căn cơ trung bình thì cũng chẳng cần phải xem khắp kinh sâu luận rộng, chỉ cốt sao chẳng làm các điều ác, vâng làm các điều thiện, nhất tâm niệm Phật cầu sanh Tây Phương là được. Người ấy chẳng buông bỏ gia nghiệp mà vẫn kiêm tu pháp xuất thế. Tuy tựa hồ là cách tu tầm thường không gì lạ lùng cả, nhưng lợi ích chẳng thể nghĩ bàn. Bởi lẽ ngu phu ngu phụ cắm cúi niệm Phật là đã ngầm thông Phật trí, thầm hợp diệu đạo. So ra, lợi ích nhiều hơn hẳn bậc đại thông gia suy lường phỏng đoán, cứ suốt ngày vắt óc phân biệt. Bởi thế, ngu phu ngu phụ niệm Phật dễ được lợi ích. Bậc đại thông gia nếu toàn thân buông xuống được hết, sẽ dễ được lợi ích. Chứ nếu cứ suy dò nghĩa lý, sẽ chẳng được lợi ích, trái lại còn thành bệnh, chưa đắc bảo là đắc, có kẻ trở thành cuồng dại nữa. Một pháp tham thiền, con người hiện tại chẳng nên học, dù có học cũng chỉ thành văn tự tri kiến. Văn tự tri kiến là sự thấy hiểu dựa theo phân biệt, nhận định ý nghĩa của kinh văn, chứ không lãnh hội trực nhập được huyền nghĩa yếu chỉ. Quyết chẳng thể đốn minh tự tâm tự thấy tự tánh. Vì sao vậy? Một là thiếu thiện tri thức chỉ dạy, quyết trạch. Hai là người học chẳng hiểu căn cội của thiền. mang tiếng tham thiền, nhưng thật ra là hiểu lầm. Đối với việc thọ giới, nếu thiện nam tử xuất gia làm tăng, thì phải vào chùa tập tành oai nghi mới biết quy củ chốn tùng lâm. Giữ đúng oai nghi của tăng thì du phương hành cước trọn chẳng trở ngại gì. Tăng sĩ đi thăm học các nơi gọi là du phương hành cước. Nếu không, mười phương tùng lâm không trụ nơi nào được cả. Nếu người nữ tại gia, cửa nhà khá giả, thân có thể tự làm chủ, đến chùa thọ giới cũng chẳng phải là không được. Còn nếu như gia cảnh cùng quẫn, cần gì phải làm vậy? Chỉ cần đối trước Phật, khẩn thiết chí thành sám hối tội nghiệp trong vòng 7 ngày, tự thệ thọ giới. Đến ngày thứ 7, đối trước Phật xướng rằng, đệ tử con tên là, thề thọ năm giới, làm mãn phần ưu bà di. Ưu bà di, hán dịch là cận sự nữ. Hàm nghĩa đã thọ năm giới, khâm phụng sự Phật. Mãn phần nghĩa là thọ trì trọn vẹn năm giới. Đến hết cuộc đời chẳng sát sanh, đến hết cuộc đời chẳng trộm cắp, đến hết cuộc đời chẳng dâm dục. Nếu là gái có chồng thì nói chẳng tà dâm. Đến hết cuộc đời chẳng nói dối, đến hết cuộc đời chẳng uống rượu. Nói như vậy 3 lần liền được đắc giới. Nếu chí tâm thọ trì thì công đức chẳng hơn kém. Đừng bảo tự thệ thọ trì là chẳng đúng pháp. Đấy là thánh huấn của Đức Như Lai đã dạy trong kinh Phạm Võng. Tam quy ngũ giới là cửa ngõ ban đầu để vào Phật pháp. Tu các pháp môn khác đều nương theo đây mà vào, huống hồ là pháp môn tịnh độ liễu sanh thoát tử, giản dị nhất, chí viên chí đốn chẳng thể nghĩ bàn ư. Chẳng cảnh tỉnh tam nghiệp, chẳng trì năm giới, còn chẳng có phần lại được thân người, huống chi là muốn được liên hoa hóa sanh, thân đầy đủ quang minh tướng hảo ư. Vì hàng tại gia đệ tử lược giảng ý nghĩa của tam quy, ngũ giới, thập thiện. Thương thay, từ vô thủy đến nay, chúng sanh luân hồi 6 nẻo không được cứu, không chỗ về nương, không nơi gửi gắm, như con côi mất cha, giường kẻ cùng quẫn, nhà tan cửa nát, toàn là do phiền não ác nghiệp cảm thành quả khổ sanh tử ấy. Mù lòa không huệ nhật, chẳng thể tự thoát khỏi. Đại giác Thế Tôn thương xót, thị hiện sanh trong thế gian. Vì chúng sanh thuyết pháp, dạy họ thọ tam quy, để làm cái gốc bỏ tà về chánh. Dạy họ trì ngũ giới, hồng làm cái gốc đoạn ác tu thiện. Dạy họ hành thập thiện, để làm gốc rễ thanh tịnh 3 nghiệp, thân khẩu ý. Dạy họ hành thập thiện để làm gốc rễ thanh tịnh 3 nghiệp, thân khẩu ý. Từ đấy, chẳng làm các điều ác, vâng làm các điều thiện. Tam nghiệp đã được tịnh rồi, mới hồng tuân tu đạo phẩm, ngõ hầu trái giác hợp trần, chuyển phàm thành thánh, đoạn gốc tham sân si, thành đại đạo bồ đề giới định huệ. Bởi thế, Đức Phật giảng tứ đế, thập nhị nhân duyên, lục độ, 37 phẩm trợ đạo vân vân, vô lượng pháp môn. Lại muốn cho chúng sanh mau thoát sanh tử, chóng thành Phật đạo. Đức Phật bèn dạy pháp môn niệm Phật cầu sanh tịnh độ, khiến họ chẳng phí nhiều sức, hoàn tất được ngay trong đời này. Ôi ơn Đức Thế Tôn thật là cùng cực, dù là cha mẹ hay trời đất cũng chẳng thể sánh ví được. Bất Huệ, tức Tổ Ấn Quang tự xưng, thọ ân thật sâu, nhưng không cách nào báo được ân sâu. Nay các vị lầm nghe lời người, chẳng ngại xa xôi ngàn dặm đến đây, toàn bái tôi làm thầy. Nhưng tôi tự xét mình vô đức, 3-4 lượt khước từ, quý vị vẫn chẳng chịu nghe. Nay bất đắc dĩ, đem ý xuất thế thuyết pháp độ sanh của Đức Như Lai bàn đại khái cùng quý vị, cũng như giải thích sơ lược về ý nghĩa của tam quy, ngũ giới, thập thiện và pháp môn tịnh độ, ngõ hầu tất cả quý vị lãnh hội được, tất cả quý vị tuân thủ được. Còn như từ tứ đế cho đến 37 phẩm trợ đạo vân vân, chẳng phải là những điều quý vị có thể hiểu thấu, nên tôi lược đi không nhắc đến. Nếu quý vị y giáo phụng hành, chính là thờ Phật làm thầy, xá gì bất huệ. Nếu chẳng y giáo phụng hành, là đã phụ ân bất huệ, huống chi là Phật ân. Tam quy là: một là quy y Phật, hai là quy y Pháp, ba là quy y Tăng. Quy là quay theo, y là nương tựa. Như người rớt xuống biển, chợt có thuyền đi đến, liền hướng về đó. Đấy là ý nghĩa quay theo. Ngồi yên ổn trên thuyền là ý nghĩa nương tựa. Sanh tử là biển, tam bảo là thuyền. Chúng sanh quy y liền lên bờ kia. Đã quy y Phật, bèn thờ Phật làm thầy. Từ nay trở đi cho đến khi mạng chung, chẳng được quy y thiên ma, ngoại đạo, tà quỷ, tà thần. Đã quy y Pháp, bèn thờ Pháp làm thầy. Từ nay trở đi cho đến khi mạng chung, chẳng được quy y kinh sách ngoại đạo. Đã quy y Tăng, bèn thờ Tăng làm thầy. Từ nay trở đi cho đến khi mạng chung, chẳng được quy y đồ chúng ngoại đạo. Ngũ giới: một là chẳng sát sanh, hai là chẳng trộm cắp, ba là chẳng tà dâm, bốn là chẳng nói dối, năm là chẳng uống rượu. Số 1. Sát sanh. Loài vật cũng giống như ta, ham sống sợ chết. Ta đã ưa sống, há vật lại muốn chết. Do đó hãy nghĩ rằng, có nên giết hại loài vật chăng? Hết thảy chúng sanh luân hồi sáu nẻo, tùy nghiệp thiện ác, thăng giáng, siêu trầm. Ta cùng bọn chúng trong nhiều kiếp lần lượt làm cha mẹ nhau, lần lượt làm con cái nhau, phải nghĩ cách cứu vớt, nỡ nào giết hại. Hết thảy chúng sanh đều có Phật tánh, trong đời tương lai sẽ đều thành Phật. Nếu ta đọa lạc còn mong được cứu vớt. Thêm nữa, ta đã tạo sát nghiệp, ắt phải đọa ác đạo đền bồi nợ cũ, xoay vần giết hại lẫn nhau, chẳng khi nào xong. Suy nghĩ như thế, nào còn dám giết? Nhưng nguyên nhân sát sanh là do ăn thịt. Nếu biết được những nhân duyên như trên vừa nói, sẽ tự chẳng dám ăn thịt nữa. Kẻ ngu lại cho thịt là ngon, chẳng biết thịt vốn do tinh huyết tạo thành. Trong chứa nhiều phân tiểu, ngoài lẫn bẩn thỉu, tanh tưởi, hôi thối, ngon lành chỗ nào? Thường quán bất tịnh, ắt ăn vào sẽ ói ra. Thêm nữa, sanh vật là người, cầm thú, dòi, bọ, cá, tép, mũi, mòng, rận rệp. Tất cả những loài có sanh mạng, đừng bảo con vật lớn chẳng được giết, con vật nhỏ thì giết được. Trong kinh Phật có nói rộng công đức kiên giết phóng sanh. Tục nhân chẳng thể đọc đến thì hãy xem sách Vạn Thiện Tiên Tư của An Sĩ Tiên Sinh, ắt sẽ biết được đại khái. Số 2 nhỏ, chẳng trộm cắp. Thấy nghĩ được cái gì, chẳng cho bèn chẳng lấy. Người biết liêm sĩ chẳng phạm lỗi này, nhưng nếu luận tỉ mỉ thì chẳng phải là bậc đại thánh đại hiền sẽ rất khó chẳng phạm. Vì sao? Lấy công giúp tư, tổn người lợi mình, cậy thế lấy của, dùng mưu kế đoạt vật, ghen ghét vì người khác phú quý, mong cho họ bần tiện, làm lành để phô trương. Đối với các việc lành tâm chẳng hiểu đúng, chẳng hạn như lập trường miễn phí, chẳng chọn thầy nghiêm, khiến con em người khác bị lầm lạc. Thí thuốc chữa bệnh, chẳng phân biệt thật giả, khiến người dùng bị nguy tánh mạng. Thấy người bị tai nạn gấp, vẫn xem thường chẳng cứu, lề mề hững hờ đến nỗi lỡ việc, làm tắc trách cho xong việc, mặc kệ tiền tài người khác bị lãng phí, trong lòng không coi đó là chuyện khẩn yếu. Những điều như thế đều gọi là trộm cắp. Vì các vị đều ở chốn tốt lành, nên tôi chỉ chọn ra những điều tệ hại nhất để mà nói đại lược thôi. Số 3 nhỏ, chẳng tà dâm. Tục nhân nam nữ lập gia đình, sanh con đẻ cái, trên là liên quan đến phong hóa, dưới là liên quan đến việc cúng dỗ. Dù vợ chồng ăn nằm với nhau chẳng bị cấm, nhưng phải kính nhau như khách, cốt để cho có con cháu dỗ quải tổ tiên. Chẳng được lấy đó làm điều khoái lạc, ham dục đến nỗi mất mạng. Dù là vợ mình, tham vui quá cũng là phạm tội, nhưng tội ấy còn nhỏ nhặt. Nếu chẳng phải là vợ mình mà ăn nằm bừa bãi thì gọi là tà dâm, tội ấy cực nặng. Hành tà dâm là đem thân người làm chuyện súc sanh, khi báo hết mạng tận, trước là đọa vào địa ngục ngạ quỷ, sau là đọa trong đường súc sanh, ngàn vạn ức kiếp chẳng thể thoát khỏi. Hết thảy chúng sanh từ dâm dục sanh, nên giới này khó giữ, dễ phạm. Dẫu là bậc hiền đạt, cũng có lúc còn vi phạm, huống chi kẻ ngu. Nếu lập chí tu trì, thì trước hết phải biết rõ lợi hại. Lợi là chẳng phạm giới này sẽ được lợi lạc gì, hại là những họa hại do phạm giới này. Cũng như phương pháp đối trị, thời sẽ như thấy rắn độc, như gặp oán tặc, kinh sợ, hoảng hốt, dục tâm sẽ tự dứt. Cách đối trị chép rộng trong kinh Phật. Tục nhân không duyên xem đến, hãy đọc sách Dục Hải Hồi Cuồng của An Sĩ Tiên Sinh sẽ biết được đại khái. Số 4 nhỏ, chẳng vọng ngữ. Lời nói đáng tin, chẳng thốt lời hư dối. Nếu thấy, nói chẳng thấy, chẳng thấy, nói thấy, lấy hư làm thật, biến có thành không. Phàm điều gì tâm chẳng xứng với miệng, toan khinh dối người khác, đều là vọng ngữ cả. Lại nếu như chưa đoạn hoặc, bảo là đã đoạn hoặc, chưa đắc đạo, bảo là đắc đạo, thì gọi là đại vọng ngữ. Tội ấy rất nặng, sau khi mạng chung, nhất định đọa thẳng vào A Tỳ địa ngục, vĩnh viễn không có lúc thoát ra. Nay người tu hành chẳng biết giáo lý Phật Pháp, đa phần như thế cả, cho nên phải đau đáu răng đe. Điều này thật thiết yếu. Bốn điều trên chẳng luận là xuất gia hay tại gia, thọ giới hay không thọ giới, hễ phạm liền vướng tội lỗi, bởi thể tánh của chúng là ác. Nhưng người chưa thọ giới thì mắc tội một tầng, người đã thọ giới mắc tội gấp đôi, bởi ngoài chuyện làm điều ác ra, còn thêm cái tội phạm giới. Nếu giữ được chẳng phạm, thì công đức vô biên, hết thảy phải nên gắng sức. Số 5 nhỏ, chẳng uống rượu. Rượu làm cho tâm người mê loạn, hoại giống trí huệ. Uống vào sẽ bị điên đảo, hôn cuồng, làm chuyện càng quấy. Nên Phật chế định người tu hành trọn chẳng được uống rượu. Lại như hành, hẹ, kiệu, tỏi, nén, năm thứ thực vật nồng gắt, mùi vị hôi hám, bản chất chẳng thanh khiết, ăn chín sanh tâm, ăn sống tăng lòng nóng giận, người tu hành đều chẳng được ăn. Với giới này, người chưa thọ giới ăn uống chúng chẳng bị tội gì, người thọ giới mà dùng hay ăn chúng liền phạm một tầng giới của Phật. Phật đã cấm chế, các vị vẫn phạm, nên mắc tội vậy. Thập thiện là: một là chẳng sát sanh, hai là chẳng trộm cắp, ba là chẳng tà dâm, bốn là chẳng nói dối, năm là chẳng nói thêu dệt, sáu là chẳng nói đôi chiều, bảy là chẳng ác khẩu, tám là chẳng tham, chín là chẳng sân, mười là chẳng si. Ba điều đầu gọi là thân nghiệp, chẳng sát sanh, chẳng trộm cắp, chẳng tà dâm. Bốn điều giữa là khẩu nghiệp, chẳng nói dối, chẳng nói thêu dệt, chẳng nói đôi chiều, chẳng ác khẩu. Ba điều cuối cùng là ý nghiệp, chẳng tham, chẳng sân, chẳng si. Nghiệp nghĩa là sự, nếu trì chẳng phạm thì gọi là thập thiện, nếu phạm chẳng trì thì gọi là thập ác. Thập ác chia làm thượng, trung, hạ, cảm ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Thập thiện chia thành thượng, trung, hạ, cảm ba thiện đạo trời, người, A-tu-la. Nhân lành cảm quả lành, nhân ác cảm quả ác, quyết định chẳng nghi, chẳng sai mảy may. Trong phần nói về ngũ giới đã giảng giết, trộm, dâm, dối rồi. Ỷ ngữ, tức nói thêu dệt, là những lời lẽ phù phiếm, vô ích, chải chuốt, bóng bẩy, bàn nói chuyện dâm dục, khiến người khác nghĩ bậy. Lưỡng thiệt, tức nói đôi chiều, là đến người này nói người kia, đến người kia nói người này, đâm thọc thị phi, đòn sóc hai đầu, vân vân. Ác khẩu là ngôn ngữ thô ác như dao như kiếm, và trần lỗi kín của người, chẳng kiên dè. Nếu lại còn khiến cho cha mẹ người bị xấu lây, thì gọi là đại ác khẩu, tương lai mắc phải quả báo súc sanh, đã thọ giới nhà Phật, chớ nên phạm giới này. Tham keo là tiền tài của mình chẳng chịu thí cho người thì gọi là keo, chỉ mong vơ của cải của người về mình thì gọi là tham. Sân khỏe là giận dữ, thấy người được gì bèn sầu lo phẫn nộ, thấy người bị mất gì bèn mừng rỡ sung sướng, lại còn cậy thế cậy oai khinh người rẻ vật. Tà kiến là chẳng tin làm lành được phước, làm ác mắc tội, nói không nhân quả chẳng có đời sau, khinh chê thánh ngôn, hủy báng kinh giáo của Phật. Mười điều thiện này bao hàm hết thảy, nếu có thể tuân hành thì không điều ác nào chẳng đoạn, không điều thiện nào chẳng tu. Chỉ sợ quý vị chẳng thể lãnh hội, nên tôi nay chỉ nêu đại lược một hai việc. Hiếu thuận cha mẹ, chẳng trái chẳng nghịch, khúc nhôi uyển chuyển khuyên cha mẹ nhập đạo, dứt mặn ăn chay, trì giới niệm Phật, cầu sanh Tây Phương, liễu sanh thoát tử. Nếu cha mẹ tin theo thì chẳng còn gì tốt hơn. Với anh em liền tận sức nhường nhịn, với vợ chồng thời hết sức kính trọng, với con cái thời tận sức giáo huấn, khiến chúng trở thành người tốt người hiền, chớ để chúng mặc tình quen thói kiêu căng, đến nỗi thành hạng người chẳng ra gì. Với xóm giềng làng nước, phải hòa mục nhường nhịn, giảng cho họ nghe nhân quả thiện ác, khiến họ sửa lỗi hướng thiện. Với bằng hữu tận lực giữ chữ tín, với tôi tớ phải từ ái. Với việc công bèn tận tâm kiệt lực, như khi làm chuyện tư. Hễ gặp người quen biết họ hàng, gặp cha nói từ, gặp con nói hiếu. Còn như kinh doanh, cố nhiên là để kiếm lời, nhưng chẳng được bán hàng giả, lừa dối người khác. Nếu như đem phong tục này giáo hóa cho cả một ấp một làng, thì sẽ khiến cho họa loạn chưa nảy mầm đã tiêu, các hình phạt trở thành vô dụng, có thể nói là ra ngoài tận trung, trong nhà tận chính vậy. Số 10 nhỏ, các sách vở nên đọc. Thuật rộng nguyện luân, giảng sâu xa duyên khởi, thì chỉ có mình kinh Vô Lượng Thọ. Chuyên giảng về pháp quán, cũng như dạy rõ các nhân vãng sanh, thì chỉ có mình Thập Lục Quán Kinh, tức kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật. Hai kinh trên đây pháp môn rộng lớn, đế lý tinh vi, kẻ động căn đời mạt thật khó thể được lợi ích. Tìm lấy một bản kinh câu văn giản dị nhưng nghĩa lại giàu, dùng ít chữ nhưng nghĩa lý phong phú, độ khắp ba căn, hạ thủ dễ nhưng thành công cao, dùng sức ít mà đạt hiệu quả nhanh chóng, chuyên rồng tu một hạnh lại viên thành vạn đức, khiến cho nhân tâm mau chóng khế hợp quả giác, thì chỉ có mình kinh Phật thuyết A-di-đà mà thôi. Ấy là vì một phen nghe đến y báo chánh báo trang nghiêm, thượng thiện nhân cùng nhóm họp, ắt sẽ sanh lòng tin chân thành, phát nguyện khẩn thiết. Quyết có cái thế mạnh mẽ như sông ngòi tuôn chảy, không sao ngăn được. Từ đấy giữ chặt khư khư, chấp trì vạn đức hồng danh, niệm đâu chú tâm vào đó mãi cho đến khi nhất tâm bất loạn. Làm được như vậy thì ngay trong đời này đã dự vào dòng thánh, lâm chung theo Phật vãng sanh, khai Phật tri kiến, cùng thọ dụng như Phật. Bởi thế biết rằng một pháp trì danh bao gồm vạn hạnh, toàn sự tức lý, toàn vọng tức chân, nhân tột biển quả, quả thấu nguồn nhân. Thật đúng là đường tắt để quay về gốc, là cửa ngõ trọng yếu để nhập đạo. Kinh A-di-đà có bản yếu giải do Đại sư Ngẫu Ích trước tác, lý sự đều đạt tới mức cùng cực, là bản chú giải bậc nhất kể từ khi Đức Phật nói ra kinh này. Diệu cực, xác thực, dù cổ Phật tái lai hiện trong thế gian chú giải lại kinh này cũng chẳng thể hay hơn được. Chớ nên xem thường, hãy tin nhận chắc chắn. Kinh Vô Lượng Thọ có bản sớ giải của Pháp Sư Huệ Viễn đời Tùy, giải văn thích nghĩa thật là trong sáng gãy gọn. Kinh Quán Vô Lượng Thọ có bản chú giải tứ thiếp sớ của Hòa Thượng Thiện Đạo. Ngài chỉ muốn khiến cho ba căn cùng được lợi ích, nên đa phần phát huy về mặt sự tướng. Sau phần nói về thượng phẩm thượng sanh, Ngài phát huy sự hơn kém của hai cách chuyên tu và tạp tu, khiến người đọc sanh lòng tin chân thành kiên cố. Dù Đức Thích Ca Mâu Ni Phật và chư Phật hiện thân bảo bỏ pháp môn tịnh độ này để tu các pháp môn khác, cũng chẳng thay đổi ý nguyện chút nào. Có thể nói sách ấy là kim chỉ nam cho hành giả tịnh nghiệp. Còn như cuốn Quán Kinh Diệu Tông Sao của Tông Thiên Thai, thì do đế lý cực viên dung nên trung hạ căn chẳng được lợi ích, chẳng bằng sách tứ thiếp sớ lợi khắp ba căn, lợi căn hay độn căn đều được lợi ích cả. Cổ nhân muốn cả thế gian cùng tu, nên lấy kinh A-di-đà làm nhật khóa, bởi lẽ kinh này ngôn từ ngắn gọn, nghĩa lý phong phú, hạnh giản dị, hiệu quả nhanh chóng. Bậc đại sĩ Hoằng Pháp Chú Sớ ngợi khen kinh này, từ cổ đến nay chẳng đếm được hết. Trong số đó, tìm lấy bản rộng lớn tinh vi, thì không bản nào bằng được tác phẩm Sớ Sao của Ngài Liên Trì. Còn thẳng chóng yếu diệu, thì không chi bằng tác phẩm Yếu Giải của Ngài Ngẫu Ích. U Khê Đại Sư dùng pháp ấn đế quán bất nhị của Tông Thiên Thai để soạn lược giải viên dung trung đạo sao, lý cao thâm nhưng sơ cơ vẫn lãnh hội được, văn giảng minh bạch nhưng người tu lâu đọc đến vẫn khâm phục. Về tịnh độ thì chọn lấy các sách như Di Đà Sớ Sao, ngôn từ giản dị nhưng tinh vi, lý sâu xa nhưng dễ nhận, thật là cuốn sách trọng yếu trong tịnh độ, là người hướng dẫn tốt cho kẻ sơ cơ. Phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện của Kinh Hoa Nghiêm dùng 10 đại nguyện vương để dẫn dắt quy hướng tịnh độ. Đọc phẩm này sẽ biết rằng pháp niệm Phật cầu sanh Tây Phương chính là chỗ quy kết sâu cùng để thành Phật trong một đời của Kinh Hoa Nghiêm. Thật là phương tiện tối thắng để tự lợi khi tu nhân, là phương tiện tối thắng để lợi tha khi đắc quả của 10 phương chư Phật. Phẩm Hạnh Nguyện, nghĩa lý bao la, văn tự vi diệu, tụng đến khiến cho chấp trước ta người chúng sanh của con người biến mất nào còn có nữa. Thiện căn vãng sanh tịnh độ, ngày càng thấy tăng trưởng, ắt sẽ tự hành dạy người, nhưng chẳng được nghĩ rằng chưa trì kinh này dù có tu tịnh độ cũng là bạc phước thiên lệch. Các vị Liên Trì, Ngẫu Ích vân vân cũng đều cực lực tán dương kinh Di Đà. Trong Di Đà Yếu Giải có câu: trong giáo pháp cả một đời của Đức Như Lai, chỉ mình Kinh Hoa Nghiêm nói về một đời viên mãn, nhưng cái nhân để viên mãn chỉ trong một đời là ở phần cuối kinh. Ngài Phổ Hiền dùng 10 đại nguyện vương dẫn dắt hướng về cực lạc để khuyến tấn thiện tài và hoa nghiêm hải chúng. Ôi, điều Kinh Hoa Nghiêm đã dạy lại nằm trọn trong kinh này, nhưng thiên hạ xưa nay tin thì ít, nghi lại nhiều, nói càng nhiều nghĩa càng hao, tôi chỉ còn có cách mổ tim vẫy máu mà thôi. Vì thế, Ngài Vô Ẩn nói, Hoa Nghiêm là quảng bản Di Đà, tức bản Kinh Di Đà nói rộng. Kinh Di Đà là lược bản Hoa Nghiêm, tức bản Kinh Hoa Nghiêm nói giản lược. Xem lời của hai vị đại sư, ắt biết rằng xem kinh mà thiếu con mắt viên đốn, chính là cô phụ ân Phật nhiều lắm. Cuối quyển 5 Kinh Lăng Nghiêm là chương Đại Thế Chí Niệm Phật Viên Thông, đấy chính là lời khai thị tối thượng của Tịnh Tông. Chỉ riêng mình chương này đã có thể sánh cùng 4 kinh tạo thành Tịnh Độ Ngũ Kinh. Sách Tịnh Độ Thập Yếu do Đại sư Ngẫu Ích dùng mắt kim cang xem khắp các sách xiển dương Tịnh Độ, mà soạn thành một tác phẩm khế lý khế cơ, chí cực không thể thêm gì được nữa. Trong sách ấy, cuốn thứ nhất là Di Đà Yếu Giải, do Đại sư tự soạn, văn uyên thâm nhưng dễ lãnh hội, lý viên đốn nhưng duy tâm, không gì tuyệt hơn. Hãy nên thường xem, đọc, nghiền ngẫm. 9 cuốn còn lại không cuốn nào lý viên mãn, từ ngữ hay khéo, khế hợp thời cơ sâu xa bằng cuốn Yếu Giải. Dù chưa thể hiểu trọn vẹn mỗi một cuốn, nhưng một phen dở xem, khác nào uống thuốc tiên dần già lâu ngày, phàm chất ắt thành xác tiên vậy. Sách Tịnh Độ Thánh Hiền Lục chép tỉ mỉ các hạnh nguyện khi tu nhân và công đức khi đã đắc quả của Phật Di Đà và các việc tự hành dạy người của các vị Bồ Tát, Quán Âm, Thế Chí, Văn Thù, Phổ Hiền, Mã Minh, Long Thọ. Kế đến là các sự tích vãng sanh của từ Viễn Công, tức Tổ Huệ Viễn, Trí Giả, cho đến các đại tổ sư Thiện Tri Thức đầu đời Thanh. Rồi đến sự tích niệm Phật vãng sanh của Tỳ Kheo Ni, vua, quan, sĩ thứ, phụ nữ, ác nhân, súc sanh. Lại còn chọn chép cả những ngôn luận thiết yếu, ngõ hầu người đọc có căn cứ để chọn lấy pháp, không cách nào nghi ngờ được nữa, bèn noi gương cổ nhân tận lực tu tịnh nghiệp. So với việc tham phỏng Thiện Tri Thức, đọc sách này lại càng thật sự quan yếu hơn. Sách Long Thư Tịnh Độ Văn, đoạn nghi khởi tính, bao lược phân tích, trình bày rành rẽ, chia môn định loại pháp môn tu trì, là cuốn sách hướng dẫn quý bậc nhất của người sơ cơ. Nếu muốn lợi lạc khắp hết thảy, chẳng thể không bắt đầu từ cuốn sách này. Sách Pháp Uyển Châu Lâm gồm 100 quyển, luận rõ nhân quả lý sự cùng nêu, sự tích báo ứng rành rẽ phân minh, đọc đến không lạnh mà run, dù ở trong nhà kính phòng tối vẫn thường như đang đối diện Phật trời, chẳng dám nảy sanh chút ác niệm nào. Thượng trung hạ căn đều được lợi ích, chẳng đến nỗi vướng mối tệ nhận lầm đường nẻo, chấp lý phế sự, ngã theo thiên tà cuồng vọng. Như Ngài Mộng Đông nói, người khéo bàn tâm tánh, ắt chẳng lìa bỏ nhân quả. Người tin sâu nhân quả, rốt cuộc sẽ hiểu thật rõ tâm tánh. Lẽ ấy thế, đương nhiên như thế. Câu nói này của Ngài Mộng Đông quả là lời bàn luận cùng tột thiên cổ, chẳng sửa đổi được, mà cũng là mũi kim đâm thẳng xuống đỉnh đầu những kẻ cuồng huệ buông tuồng vậy. Bộ An Sĩ Toàn Thư Giác Thế dạy người tận thiện tận mỹ, bàn đạo luận đức, vượt cổ siêu kim, lời lẽ giản dị nhưng xúc tích, lý sâu nhưng dễ hiểu, dẫn những sự tích có chứng cứ đích xác, phát huy tột cùng uy nguyên những nghĩa luận, đúng là của báu để lưu truyền cho con cháu, mà cũng là bộ kỳ thư để tuyên giảng. Mỗi lời đều là tâm pháp của Phật, của Tổ, là đạo mạch thánh hiền, là đạo trọng yếu khiến đời yên dân hiền, là bí phương rạng rỡ tốt lành. Nếu có thể hành đúng theo sách ấy, sẽ nối chí thánh hiền, liễu sanh thoát tử, giống như đưa ra giấy cầm đồ để lấy lại vật cũ. Sánh với những thiện thư khác được lưu thông trong đời, thì có khác nào đem quả núi sánh với đụng đất, biển cả sánh với vũng nước vậy? An sĩ tiên sinh họ Châu, tên Mộng Nhân, còn có tên là Tư Nhân, người Côn Sơn, tỉnh Giang Tô, thông hiểu rộng khắp kinh sách của Tam giáo, Phật, Nho, Lão, tin tưởng sâu xa vào pháp môn niệm Phật, đến tuổi nhược quan, tức chừng 20 tuổi, đi học bèn chán con đường khoa cử, phát bồ đề tâm, soạn sách giác ngộ người đời, ngõ hầu trước là để ai nấy chẳng lầm lỗi, sau là thoát khỏi biển khổ sanh tử. Vì thế ông viết cuốn sách khuyên kiên giết hại, đặt tên là Vạn Thiện Tiên Tư. Sách giới dâm tên Dục Hải Hồi Cuồng. Ấy là vì chúng sanh tạo nghiệp, chỉ hai sự này là nhiều nhất, mà sửa lỗi thì cũng hai sự này là khẩn yếu nhất. Ông còn soạn Âm Chất Văn Quảng Nghĩa, tức giảng rộng nghĩa lý bài Âm Chất Văn của Văn Xương Đế Quân. Ngõ hầu với mỗi một pháp, ai cũng biết phân biệt đầu mối, đều biết kiêng dè. Sách phê bình biện luận cùng tột tinh vi, đáng gọi là bậc công thần của đế quân, triệt để bóc trần phơi bày tất cả cái tâm rũ lòng giáo huấn, khiến cho ngàn đời trước, ngàn đời sau, cả người giáo huấn lẫn người được giáo huấn không buồn bã tiếc nuối gì. Ấy là vì tiên sinh kỳ tài diệu ngộ, đã dùng những sự tích thế gian để phát huy những nghĩa lý áo diệu, ưu vi của Phật, của Tổ, khiến cho người nhã kẻ tục cùng xem, người trí kẻ ngu cùng hiểu. Lại vì trong các pháp môn tu hành, chỉ có pháp tịnh độ là thiết yếu nhất, nên tiên sinh lại soạn cuốn Tây Quy Trực Chỉ, để giảng rõ đại sự niệm Phật cầu sanh Tây Phương, liễu sanh thoát tử. Bởi lẽ tích đức tu thiện chỉ được phước nhân thiên, phước hết là phải đọa lạc. Niệm Phật vãng sanh là dự vào địa vị Bồ Tát, quyết định đạt thành Phật đạo. Ba cuốn sách đầu tuy dạy người tu thiện nghiệp thế gian, nhưng vẫn gồm đủ pháp liễu sanh thoát tử. Cuốn sách thứ tư tuy dạy người pháp liễu sanh tử, nhưng phải tận lực hành điều thiện thế gian. Thật có thể nói là tiên sinh hiện thân cư sĩ để thuyết pháp độ sanh. Ai bảo tiên sinh chẳng phải là Bồ Tát tái lai, tôi chẳng dám tin. Văn bút lẫn nghĩa luận của sách Cảm Ứng Thiên Vận Biên thảy đều siêu tuyệt, nhưng chẳng được quán thông Phật Pháp như An Sĩ Toàn Thư. Ngoài trừ sách An Sĩ Toàn Thư ra, tôi cho rằng cuốn này là hay nhất. Sách Cảm Ứng Thiên giảng thẳng vào vấn đề, là sách do bậc đại thông gia soạn, lời chú giải thuần dùng văn bạch thoại, chỉ đọc qua một lượt sẽ tự hiểu rõ ý nghĩa. Lúc con cái còn nhỏ, rất nên bảo chúng đọc sách này, để nhờ sách này răn dạy con cái mình, tương lai chúng ắt sẽ được thọ dụng chân thật, hồng gỡ bỏ mối lo cho mình. Sách Cư Sĩ Truyện do tiến sĩ Bành Thiệu Thăng ở Tô Châu soạn vào thời Càn Long. Ông xem khắp các sách vở, chọn lấy những gương đại trung đại hiếu, thanh cao, chánh trực, liêm khiết, hữu công danh giáo, hiểu sâu Phật Pháp. Từ đời Hán đến nay, ghi chép những sự nhập đạo, tu chứng của họ, và chép cả những câu văn phát huy Phật Pháp. Số người được chép lên đến mấy trăm người, chép thành 6 quyển. Tam Giáo Bình Tâm Luận do học sĩ Lưu Mật đời Nguyên soạn. Trước hết, sách chỉ rõ tam giáo đều khuyên người dứt ác tu lành, chẳng nên phế một giáo nào. Tiếp đó, sách luận rõ công dụng cùng cực của từng giáo sâu cạn bất đồng. Cuối cùng, sách đã phá sạch những thuyết của Hàn Vũ, Âu Dương, Trình Chu. Thích Thị Kê Cổ Lược chép theo năm tháng các đời, ghi sự tích của Thích Nho thành từng mục. Từ Phục Hy cho đến cuối đời Minh, quốc gia thái bình hay loạn lạc, Phật pháp hưng thịnh hay suy vong, tội do hủy báng, phước do tin tưởng, lợi ích do tu trì, pháp ngữ của tổ sư, hạnh chân thật của chư tăng, và những kẻ trung thứ lỗi lạc, kẻ gian ác cùng cực, đều chép tỉ mỉ cả, khiến cho ai nấy dở xem, liền biết pháp giới, ngồi ngay ngắn xem khắp cổ kim, há phải đâu chỉ có ích cho riêng người tu đạo, mà còn là của báu kỳ lạ trong tay áo của những ai đọc sách để luận cổ suy kim nữa. Nếu đã có tín tâm, hãy nên đọc các sách tịnh độ. Nếu chẳng thể đọc nhiều, thì chọn lấy cuốn sách dễ hiểu, nghĩa lý rộng rãi nhất, như cuốn Kính Trung Kính Hữu Kính, tức trong các con đường tắt nhất, lại là con đường tắt hơn nữa. Cuốn sách này thâu thập yếu nghĩa của các nhà, phân môn chia loại, khiến người xem đến chẳng phí sức nghiên cứu, tìm đọc mà ngộ thẳng vào chỗ yếu diệu, cốt tủy của tịnh độ. Đối với kẻ sơ cơ, sách này có lợi ích rất lớn. Cao Tăng Truyện, Quyển 1, 2, 3, 4 Cư Sĩ Truyện, Tỳ Kheo Ni Truyện, Thiện Nữ Nhân Truyện, Tịnh Độ Thánh Hiền Lục đều ghi chép lời lẽ tốt lành, hành vi cao đẹp của chư cổ đức. Xem đến, ắt sẽ nảy lòng vui mừng ngưỡng mộ, trọn chẳng đến nỗi mắc lỗi được chút ít, đã cho là đủ, cam phận kém hèn. Hoàng Minh Tập, Quảng Hoàng Minh Tập, Đàm Tân Văn Tập, Chiết Nghi Luận, Hộ Pháp Luận, Tam Giáo Bình Tâm Luận, Tục Nguyên Giáo Luận, Nhất Thừa Quyết Nghi Luận, đều là những sách hộ trì giáo pháp. Đọc đến, chẳng những không bị tà ma ngoại đạo mê hoặc. Đọc đến, chẳng những không bị tà ma ngoại đạo mê hoặc, lại còn phá tan được thành lũy tà kiến của chúng nữa. Các sách này đọc đến sẽ khiến cho chánh kiến kiên cố, chúng có thể dùng để chứng tỏ soi sáng kinh giáo. Chớ bảo là cứ nhất tâm đọc kinh, chẳng thèm dòm dõi gì đến những sách ấy. Cái tri kiến sai biệt ấy nếu không đã thông được, khi gặp địch rất có thể bị chuốc lấy nhục vậy. Sách Mộng Đông Ngữ Lục do cư sĩ Tiền Y Am trích tuyển những câu nói chuyên dạy về tịnh độ trong Mộng Đông Di Tập soạn thành, lưu truyền ở phương Nam, ngõ hầu đáp ứng nỗi hận đã lâu của những người vô duyên hội ngộ. Toàn tập thì có ở Bắc Kinh, nhưng ở phương Nam chỉ có lược bản này. Sách này văn từ nghĩa lý tinh diệu, là trước tác đáng xếp hạng nhất sau sách của các vị Ngẫu Ích Tỉnh Am. Ngài Mộng Đông nói, thật vì sanh tử, phát bồ đề tâm, dùng tính nguyện sâu, trì danh hiệu Phật. 16 chữ này là đại cương tông của pháp môn niệm Phật. Một đoạn khai thị này tinh vi thiết thực đến cùng cực, hãy nên đọc kỹ. Toàn bộ sách Mộng Đông Ngữ Lục, văn từ nghĩa lý chu đáo, đích thật là kim chỉ nam trong tịnh tông. Nếu còn muốn đọc thêm nữa, thì cuốn Di Đà Yếu Giải của Ngẫu Ích Lão Sư đúng là một tác phẩm hướng dẫn tốt ngàn đời chỉ có một. Nếu có thể một lòng hành theo hai cuốn sách này, sẽ chẳng cần phải nghiên cứu hết thảy kinh luận nào nữa. Nếu thường xem ba kinh tịnh độ và các sách như Tịnh Độ Thập Yếu v.v., ngửa tin lời chân thành của Phật, của Tổ, phát lòng tin chân thành, phát nguyện thiết tha, dùng lòng chí thành cung kính trì danh hiệu Phật. Dù ở trong nhà tối phòng kín, vẫn như đang đối trước Phật trời, khắc kỷ, giữ lễ, thành thật, cẩn thận, e dè, chẳng giống như những kẻ trong đời hiện tại, trọn chẳng câu thúc, phóng túng, không biết e sợ gì. Quan tôi dù còn là phàm phu sanh tử, vẫn dám bảo đảm ngay trong đời này, các hạ sẽ giả biệt Sa Bà, cao dự hải hội, tự làm đệ tử Phật Di Đà, làm bạn hiền của các vị đại sĩ. Có các sách tịnh độ, các giáo nghĩa tịnh độ như thế, phải nên hiểu biết trọn vẹn, dù chẳng đọc khắp các kinh, cũng chẳng bị khiếm khuyết chi. Còn như chẳng biết đến pháp môn tịnh độ, dẫu thâm nhập nghĩa lý mọi kinh, triệt ngộ tự tâm, lại toan liễu sanh thoát tử, thì chẳng biết phải mất mấy đại kiếp mới mãn được nguyện ấy. Chẳng biết đến món thuốc A Già Đà trị chung vạn bệnh này, thật đáng đau buồn thay. A Già Đà, Hán dịch là đối trị, trị được hết thảy các bệnh. Biết nhưng không tu, hoặc tu nhưng chẳng chuyên chí, lại càng đáng đau tiếc hơn nữa. Phần tăng bổ. Số 1 nhỏ. Thư gửi Sài Giả Ngu. Lá thư này vốn không có trong văn sao, nhưng vì người đời thường đối với những nghĩa như mê ngộ, chúng sanh Phật, cuồng thánh vân vân khởi nghi, nên kèm thêm thư này để giải trừ những mối nghi ấy. Ai cũng có thể trở thành Nghiêu Thuấn, ai cũng có thể thành Phật. Nhưng thánh thất niệm cuồng, cuồng chế ngự được niệm, ắt sẽ thành thánh. Mê thì Phật thành chúng sanh, ngộ thì chúng sanh tức là Phật. Xét lã ấy, mấu chốt ở tại nơi ta. Vì thế, trên phải ngưỡng mộ chư thánh, dưới phải trọng tánh linh của mình, dè dặt kinh sợ, phẫn chí tu trì, đôn đốc luân thường, tận hết bổn phận. Các điều ác đừng làm, vâng làm các điều thiện. Sáng dậy tối ngủ chẳng nảy sanh điều gì đáng thẹn. Làm được như thế chính là làm thánh làm hiền, chẳng điếm nhục ô uế trời đất. Lại còn sanh lòng tín nguyện trì danh hiệu Phật cầu sanh Tây Phương, để mong tự chứng được Phật tánh sẵn có, viên thành vô thượng Bồ Đề mới thôi. Đại trượng phu sanh trong thế gian, nếu chẳng biết đại thể, chỉ biết đắm đuối ăn uống, nam nữ, tham cầu sắc thanh, của cải lợi lộc, thì có khác gì dị loại đâu. Nỡ nào để cái tánh có khả năng làm được Nghiêu Thuấn, có thể thành Phật, bị luân hồi trong lục đạo bao kiếp dài lâu, chịu đủ mọi nỗi khổ cùng cực, chẳng đáng buồn ư. Ngươi đã phát tâm quy y Tam Bảo, thì phải lấy việc niệm niệm đối trị phiền não làm gốc, ngăn tà, giữ lòng thành, khắc kỷ giữ lễ, cải ác tu thiện, trọn hết bổn phận luân thường, chuyên tu tịnh nghiệp. Tự hành dạy người, ngõ hầu trong là cha mẹ, anh em, vợ con, quyến thuộc, ngoài là thân thích, bạn bè, láng giềng, chòm xóm, cùng được gọi ân giáo hóa của Phật, cùng thành thiện nhân, mới chẳng uổng phí cái đời này, chẳng uổng duyên gặp gỡ này. Sách Trung Dung nói, ai cũng bảo mình là người trí, nhưng cái bị xua vào, vướng vào lưới rập hầm bẫy, chẳng ai biết tránh cả. Là vì chỉ biết hướng ngoại rong ruổi tìm cầu, chẳng biết hồi quang phản chiếu, nên mới mắc hại như thế. Nếu có thể phản chiếu tự tâm, ngầm vận dụng trí, ngõ hầu tự chiếu, ắt sẽ có thể học thánh, học hiền, học Phật, học tổ. Ắt lúc sống đã dự vào cảnh giới thánh nhân, mất đi liền sanh về cõi cực lạc. Đấy là những điều quan tôi, vì ông mệnh danh là Đại Ý. Thêm nữa, chỉ vì thánh mất niệm thành cuồng, cuồng chế ngự được niệm sẽ thành thánh, mê thì Phật thành chúng sanh, ngộ thì chúng sanh chính là Phật. Nếu chẳng khéo hiểu bốn câu này, rất có thể đến nỗi sanh nghi, luận bàn lầm lạc. Nay tôi sẽ giải thích sơ lược. Thứ nhất, nói thánh hay Phật đều là ước theo bản thể của tự tâm mà nói, chứ chẳng phải đã thành Phật hay thành thánh. Tiếp đó, mất niệm, chế ngự được niệm, mê, ngộ đều là nói người ấy nghịch hay thuận, có tu luyện, gìn giữ hay không. Cuối cùng, thành cuồng, thành thánh, thành chúng sanh chính là Phật, là nói đến hiệu quả của việc nghịch thuận tu trì gìn giữ. Nếu chẳng hiểu thành Phật thành thánh là nói về bản thể, ắt sẽ lầm tưởng mình đã thành Phật thành thánh, cũng như hiểu lầm thành cuồng thành chúng sanh sẽ có hại rất lớn. Bởi thế, tôi chẳng thể không giảng sơ lược cho ông hiểu về điểm này. Những điều khác xin đọc kỹ văn sau, ắt sẽ tự biết. Số 2 nhỏ, thư phúc đáp Du Huệ Úc, Trần Huệ Sưởng. Nghiệp chướng sâu nặng, bẩm chất ngu tối, may được nghe pháp môn tịnh độ, nên được quy y dưới tòa. Chỉ còn biết tận lực tuân thủ lời giáo huấn già dặn chắc thật của thầy tôi, để mong chóng liễu sanh tử, chẳng phụ tấm lòng đau đáu của thầy. Đã là Phật tử, ắt phải phát tâm tự độ, độ người. Nay các đệ tử chưa tự độ được mình, còn nói gì độ người? Nhưng khi gặp thân hữu, phải phương tiện khuyên họ tin tưởng, đấy cũng là phần sự của chính mình vậy. Thường thấy có hai hạng người kiến giải hoặc lời lẽ, đều khiến mình lầm, khiến người khác lầm chẳng phải ít. A. Một hạng người cho rằng Phật vô dục, Kinh A-di-đà lại nói đến các thứ vàng, chất báu, dường như vẫn là dục vọng, chẳng bằng Kinh Kim Cang, hết thảy đều không, thật cao siêu huyền diệu. Bởi thế, miệt thị pháp môn tịnh độ, chẳng sanh lòng nghi. Hạng người này chẳng hiểu ý nghĩa hai kinh Kim Cang và Di Đà, nên cứ chấp theo ý mình mà loạn đạo. B. Hạng thứ hai cho rằng, Phật dạy con người thấy rõ bản tánh của hết thảy các pháp, cớ sao chính mình lại khởi lòng tham dục? Sao chúng ta lại phải khổ sở bỏ đi cái thật sự có trước mắt, để mong cầu chuyện vu vơ sau khi chết? Đây là hạng người chấp trước tà kiến, mặc tình bán Phật bán Pháp. Hai hạng người này tuy phẩm vị có cao thấp khác nhau, nhưng đều tà kiến hệt như nhau, đều tự lầm, lầm người giống hệt nhau. Các đệ tử phải tận lực bảo họ các thứ cảnh giới Tây Phương đều là thật tướng trang nghiêm, do công đức của Phật A-di-đà hóa hiện, là quả báo để hưởng thọ phước đức tự tại, chẳng giống với đời ngũ trược do nghiệp lực cảm thành. Huống nữa, tất cả mọi thứ trong cõi Sa Bà đều là khổ, không, vô thường, nên phải buông bỏ chúng để cầu lấy những cái thật. Lời lẽ của kẻ ngu này, Tổ Ấn Quang tự xưng, dù chẳng trái nghịch chánh lý, vẫn chẳng thể phát khởi chánh tín nổi. Nghĩ lại thầy tôi, tất cả ngôn luận của ngài đều như mặt trời rực rỡ, không tối tâm nào chẳng chiếu tỏ được, đành xin mượn mấy lời trong sách để phá mối tà kiến này. Thư các vị gửi tới có nhắc đến hai loại tà kiến này. Ấy là dùng tri kiến phàm phu để suy lường cảnh giới Như Lai. Giống như Khổng Tử nói, thích thực hành trí huệ nhỏ nhoi. Hay như Mạnh Tử bảo là tự mình bỏ phí. Hạng người ấy vốn chẳng có tư cách giá trị gì để đàm luận, nhưng Phật từ rộng lớn chưa từng bỏ bất cứ loại người nào, nên chẳng ngại gì lập bày phương tiện để đánh thức cơn mơ ngủ của chúng. Do Phật trọn chẳng có tâm tham nên mới cảm được các báu trang nghiêm. Phàm những sự hóa hiện đều là những cảnh giới trang nghiêm thù thắng, chẳng cần phải tốn sức người trù tính lo liệu. Cảnh giới phàm phu của thế giới Sa Bà há sánh được ư? Ví như người từ thiện hữu đức, tâm địa hành vi thảy đều chánh đại quang minh, nên tướng mạo cũng hiện vẻ tươi sáng, hiền từ rạng rỡ. Cố nhiên, họ chẳng có tâm mong cầu dung nhan tướng mạo đẹp đẽ, nhưng tự nhiên được đẹp đẽ. Người tạo nghiệp tâm địa cấu bẩn, ô uế, hung ác, nên diện mạo cũng tâm tối dữ dằn theo. Cố nhiên, họ chỉ muốn vẻ mặt mình đẹp đẽ, khiến người khác tưởng mình là thiện nhân, chánh đại quang minh. Nhưng vì tâm địa chẳng lành, dù có muốn thế cũng chẳng được. Đấy là ước theo con mắt của phàm phu, chứ trong mắt quỷ thần, họ sẽ thấy thiện nhân thân có quang minh. Quang minh lớn hay nhỏ tùy thuộc người ấy đức lớn hay nhỏ. Quỷ thần thấy người ác, thân có các tướng hắc ám, ác bạo. Tướng ấy lớn hay nhỏ cũng do kẻ đó ác nhiều hay ít mà hiện. Kẻ tà kiến kia bảo Kinh Kim Cang là không, chính là chẳng hiểu Kinh Kim Cang chỉ phát minh lý tánh, chứ chưa luận đến quả báo do chứng được lý tánh. Sự trang nghiêm nơi cõi nước thật báo không chướng ngại, chính là quả báo rốt ráo đạt được của Kinh Kim Cang. Phàm phu nghe đến, ắt sẽ ngờ vực, làm sao có chuyện ấy được. Kinh Kim Cang nhằm dạy kẻ trai gái lành phát bồ đề tâm, nhưng chẳng trụ tướng, mà lại muốn độ hết chúng sanh. Dù độ vẫn chẳng thấy mình là người độ, chúng sanh là kẻ được độ. Cũng chẳng thấy có pháp niết bàn rốt ráo để đạt được. Đó gọi là vô sở trụ nhi sanh tâm. Đã đạt vô sở đắc mà thành Phật, há nên bảo Đức Phật được thành và cõi nước ngài trụ trong Kinh Kim Cang cũng chỉ giống như cảnh giới ngũ trược ác thế này ư? Cũng chỉ là rỗng tuếch, chẳng có được một vật gì ư? Cõi Phật thanh tịnh, người ta một phen được nghe đến, thân tâm liền thanh tịnh. Thế nhưng kẻ kia lại bảo là tham dục, thì gã đó chỉ là dòi tửa sống trong hầm xí, tự khoe mình thơm tho sạch sẽ, chê chiên đàn là hôi thối, chẳng mong lìa khỏi hầm phân đó để ngửi được mùi thơm này. Lũ đạo chích tụ tập cả mấy ngàn đứa. Đạo chích là tên một kẻ trộm lừng danh thời cổ, thường dùng để chỉ kẻ trộm. Hoành hành trộm cắp khắp thiên hạ, lại tự khoe mình là hạng có đạo đức, thống trách vua Nghiêu bất nhân, vua Thuấn bất hiếu, vua Vũ dâm dật, vua Thang Châu Võ Vương bạo loạn, chê Khổng Tử là ngụy, là vô đạo. Tri kiến của chúng có khác gì hai hạng người tà kiến ấy đâu. Lại như gần đây, có kẻ phế kinh, phế hiếu, phế cả luân thường, trần truồng đi lại, cho đó là bẩm thọ đức tự nhiên của trời đất, chẳng nhọc lòng tạo tác. Nhưng nếu mùa hạ đã đua nhau lõa lồ, sau mùa đông về lại chẳng trần truồng nữa. Bảo là bẩm thọ tự nhiên chẳng cần phải tạo tác, sao lại phải đào giếng cày ruộng dệt vải mới hồng có cái ăn cái mặc, chẳng phải là tạo tác đó ư? Kẻ ác phá hoại ngăn trở người khác làm lành thường như thế. Họ cứ bảo làm lành phải vô tâm, nếu hữu tâm thì chẳng phải là làm lành thật sự. Nhưng thánh hiền tự cổ không ai chẳng sáng lo chiều lắng, dè dặt cẩn thận, như vào nơi vực sâu, như đi trên băng mỏng, chẳng phải là hữu tâm ư? Nói chung, hạng người ấy ý chỉ muốn coi không tu trì là cao thượng, nên mới đề ra luận thuyết mù lòa, cực hạ tiện như thế, tự huyễn mình là bậc hiểu lý, mong người coi mình là bậc cao minh, là đại thông gia, là chân danh sĩ, chẳng hề biết toàn thân đang ở trong hầm phẫn. Trừ những kẻ có cùng tri kiến, nào ai chấp nhận những lý lẽ ấy đâu. Số 3 nhỏ, thư phúc đáp cư sĩ Ngu Tăng. Một việc phóng sanh vốn là để cảm phát cái tâm kiên giết, cứu vật cho đồng nhân, thực hành tâm trắc ẩn bất nhẫn đó thôi. Thế nhân phần nhiều tâm hạnh khác nhau, dù chẳng thể khiến cho mọi người đều cảm động, nhưng nếu cảm động được một người, thì cả đời người ấy đã bớt giết cả mấy ngàn sanh mạng, huống hồ nào phải chỉ có mỗi một người thôi đâu. Còn như ông bảo cá lớn nuốt cá bé, dù có thả nó xuống sông sâu, cũng khó cứu nó thoát nạn lưới chài. Điều suy nghĩ ấy tựa hồ hữu lý, nhưng thật ra là trở ngại thiện niệm, hỗ trợ sát nghiệp của người khác. Người ấy may mắn làm thân người, may ra chẳng đến nỗi thân bị giết hại, nên mới lý luận vô lý như thế, toan dùng cái trí của mình ngăn trở việc phóng sanh. Nếu như họ bị vướng chài và là các sanh mạng sắp bị giết, nhất định họ sẽ chẳng khởi lên các tưởng niệm như thế. Chỉ mong có ai cứu lấy mạng sống của mình, quyết chẳng có ý niệm không mong được người khác cứu, chỉ sợ sau này lại bị con vật khác ăn mất, bị người khác bắt được, chỉ mong cam tâm bị giết để sau này khỏi bị mắc các nạn ấy nữa. Dù lúc ấy có ý niệm như thế đi nữa, vẫn chẳng đáng để bàn cãi, huống hồ trong lúc ấy vạn vạn phần chẳng thể nghĩ tưởng như thế được. Kẻ nào nhằm lúc mình chẳng bị dính dấp đau đớn gì, bèn ngăn trở thiện niệm của người khác, nói những lời khơi động sát cơ cho người khác như thế, mà nếu đời sau chẳng thọ báo, thì nhật nguyệt sẽ mọc ngược, trời đất sẽ bị đảo lộn, có nên thốt lời sằng bậy chăng? Dĩ nhiên, có chuyện cá lớn nuốt cá nhỏ, thả ra rồi lại bị bắt, cũng chẳng phải là không thể có, nhưng nói cá lớn ăn sạch cá nhỏ không còn sót gì, quyết chẳng có lẽ ấy. Được thả rồi lại bị người khác bắt sạch hết, cũng quyết chẳng có lẽ ấy. Cần chi phải lo quá như thế? Ví như cứu giúp người bị nạn, nếu cho một manh áo hoặc cho một bữa ăn, cũng có thể giúp cho người ấy chẳng đến nỗi phải bị chết ngay. Nhưng lại cứ đối trước người ấy bảo, một manh áo, một bữa cơm này, sao có thể khiến người ấy no ấm suốt đời được? Có cho cũng chẳng lợi ích gì, chẳng thà mặc cho kẻ đó đói lạnh đến chết, ắt kẻ ấy chẳng phải chịu đói lạnh dài lâu. Lại như cường đạo cướp giật người khác, kẻ có sức mạnh ra tay chống cự ngăn trở, kẻ kia bèn bảo, nếu ông có thể chống cự ngăn trở kẻ cướp cả đời mới thật là tốt, còn như chỉ chống cự ngăn trở một lúc thì rốt cuộc có ích gì đâu. Chẳng thà mặc cho nó cướp hết sạch đi, sau này mới khỏi bị cướp nữa thì tốt hơn. Đối với con cái, cha mẹ thường chăm sóc nuôi nấng, nhưng mẹ hiền chẳng thể chăm sóc thân đời sau của con. Kẻ kia bèn bảo, đã chẳng thể chăm sóc nuôi nấng, thì chẳng bằng giết phứt nó đi, chẳng tốt hơn sao? Quân tử tu đức, chẳng vì điều thiện nhỏ bèn không làm, chẳng vì điều ác nhỏ mà làm. Kẻ kia cứ muốn muôn sự chẳng sai xuyển điều gì mới chịu hành phóng sanh, tức là muốn cho thế nhân suốt cả đời chẳng làm những việc phóng sanh kiên giết. Tương lai khi kẻ ấy sắp bị chết, cả vạn người không có lấy một ai cứu cho, đau thay buồn thay, chẳng đặng đừng phải dài dòng phân giải. số 4 nhỏ, thư phúc đáp cư sĩ Thiệu Huệ Viên. Hôm qua nhận được thư ông gửi đến, trong xóm ông có ông Phan Trọng Thanh ở Trương Gia Khẩu gửi thơ muốn được quy y. Người này tánh tình chân thành chất phác, cũng có học vấn. Ông ta đã phát tâm thì quan tôi cũng chỉ tùy duyên. Nay tôi đặt pháp danh quy y cho ông ta là Huệ Thuần. Bởi hết thảy chúng sanh đều có Phật tánh, tức là đều có Phật huệ. Nhưng vì bị tham sân si vân vân xen tạp, nên Phật huệ bị trở thành tri kiến chúng sanh. Nay đã biết vốn sẵn đủ Phật huệ, thì đối với tất cả những điều nghĩ ngợi, móng niệm, xử sự, thảy đều kiểm điểm, chẳng cho những tri kiến tham sân si phát sanh. Lại còn phải dùng lòng tín nguyện sâu trì danh hiệu Phật, kiên giết, phóng sanh, yêu tiếc tánh mạng loài vật, đừng làm các điều ác, vâng làm các điều thiện, tự hành dạy người cùng tu tịnh nghiệp, thì trí huệ ấy sẽ dần dần thuần. Nếu giữ được như vậy chẳng để mất, vãng sanh Tây Phương, thì huệ ấy càng dễ thuần, đến khi phiền não hết sạch, phước huệ viên mãn, là huệ đã thuần đến cực điểm, bèn viên thành Phật đạo. Thế nhân hay lầm tưởng mình có trí huệ, chẳng biết rằng trí huệ đó là vàng còn trong quặng, trọn chẳng sử dụng được, cần phải nung luyện cho tiêu sạch hết mọi tạp chất thì mới có ích. Đại ý như thế, mong hãy dốc chí. Người học Phật tận lực thực hành nhiệm vụ. Nay thế nhân đa phần miệng lưỡi nhanh nhạy, ăn nói hay ho bóng bẩy, trong bụng thối nát vô ích, thật đáng buồn. Số 5 nhỏ, thư gửi cư sĩ Vương Tâm Thiền. Mẹ ông đã có thể niệm Phật, thì hãy bảo các nàng dâu giúp mẹ niệm Phật. Lại nên khuyên bà ăn chay trường để trợ thành đạo nghiệp cho mẹ mới là hiếu. Nếu cứ nghĩ niệm Phật chỉ sợ tổn hao tâm lực, ăn chay sợ chẳng đúng phép vệ sinh mới là hiếu, thì lòng hiếu ấy khác gì con la sát cái yêu người đâu. Nếu như vậy phá hoại đạo nghiệp của mẹ, chẳng làm cho mẹ được liễu sanh thoát tử, trái lại còn khiến mẹ ở mãi trong sanh tử. Hiếu như vậy là đã xô người xuống giếng, còn quăng thêm đá nữa, khiến cho mẹ chẳng được siêu sanh, luân lạc bao kiếp. Dù là hiếu, nhưng chẳng biết hiếu đúng cách, lại hóa thành ngỗ nghịch. Ông lo việc công, về hình dáng bất tất phải làm ra vẻ tu trì, nhưng trong lòng chẳng thể thường nghĩ nhớ hay sao? Nếu ông nhớ mẹ, ai cấm trong tâm ông thường nhớ đến mẹ? Ông tự thốt lên những lời trở ngại ấy, nhưng toàn là luận về mặt hình tích, nào phải là luận trên phương diện tâm địa. Hiện tại, thời cuộc nguy ngập như thế, nếu trong tâm vẫn chẳng chịu thầm niệm Phật, thì chuyện tương lai chẳng biết phải giải quyết như thế nào. Ông đọc văn sao, gia ngôn lục, nhưng những điều nói trong các sách ấy vẫn chưa đủ để xóa tan được lòng nghi. Nên tôi lại phải dùng một tờ giấy với vài trăm chữ để an ủi vỗ về. Đều là do ông thường ngày chẳng chịu suy xét, nghiền ngẫm mà ra cả. Ông hãy nên đem lòng hiếu đúng đắn để dạy các cô con dâu, thường mật niệm tự hành, thì lợi ích rất lớn. Mong ông hãy hạ cố xét kỹ, thì thật là may mắn lắm. Liên Trì Đại Sư nói, cha mẹ lìa được trần cấu, đạo làm con mới được thành tựu. Vì thế, sau khi cha mẹ đã mất, phận làm con đều phải nên chí thành niệm Phật, ngõ hầu cha mẹ chưa được vãng sanh sẽ được vãng sanh, vãng sanh rồi sẽ liền cao thêm phẩm vị. Điều ấy phù hợp với ba thứ phước tịnh nghiệp dạy trong Quán Kinh, thành tựu đạo hiếu thế gian và xuất thế gian vậy. Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục, dịch xong ngày 27 tháng 3 năm 2004.